là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn bài viết về tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, phóng viên đài chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị mô hình nuôi lợn rừng lai tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 11, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú tỉnh đã chủ trì cuộc họp xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh lần thứ 2 năm 2018. Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nhằm suy tôn vinh danh các cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ truyền dạy, có cống hiến to lớn tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Trong tổng số 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh lần thứ 2 năm 2018, có 10 nghệ nhân nghệ thuật trình diễn dân gian, 1 nghệ nhân trong lĩnh vực tiếng nói và chữ viết. Sau khi nghe báo cáo hồ sơ đề nghị xét tặng của từng cá nhân và qua thảo luận đối chiếu với các điều kiện tiêu chuẩn quy định, đảm bảo tính minh bạch, tính bền vững và có sức lan tỏa mà những nghệ nhân nắm giữ, hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và lựa chọn được 5 hồ sơ để đề nghị hội đồng cấp trên xem xét. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú tỉnh, yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của nhân dân. Sau đó, Hội đồng cấp tỉnh báo cáo Hội đồng cấp bộ, trình Hội đồng cấp nhà nước.
Năm 2017, huyện Lục Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 133 tỷ đồng. Nhờ triển khai các giải pháp hiệu quả, nên đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2017, Chi cục thuế huyện Lục Yên đã thu ngân sách được 133 tỷ đồng, bằng hơn 100% dự toán tỉnh giao. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất đạt 123 tỷ đồng, bằng 105% dự toán giao. Một số nguồn thu hoàn thành và vượt dự toán sớm là thu ngoài quốc doanh, thu phí, lệ phí. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách theo chỉ tiêu huyện phấn đấu là trên 174 tỷ đồng, hiện nay Chi cục thuế huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường công tác quản lý, khai thác triệt để các nguồn thu nộp ngân sách nhà nước, chú trọng thu nợ đọng thuế từ năm trước.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua bên cạnh việc đẩy mạnh và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã phát triển chăn nuôi gia súc nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, các địa phương đã vận động và hướng dẫn hàng nghìn lượt hộ chăn nuôi dự trữ rơm khô cho gia súc, mở rộng diện tích trồng cỏ lên trên 280 ha, chủ yếu là giống cỏ VA06. Đã có 83% số hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại nuôi nhốt, hạn chế tình trạng thả rông gia súc. Đến nay, huyện Trạm Tấu thực hiện được 49 mô hình chăn nuôi với tổng kinh phí hỗ trợ 875 triệu đồng. Trong đó đã có 206 hộ chăn nuôi quy mô từ 10 đến 19 con và 22 hộ chăn nuôi quy mô từ 20 con trở lên.
Nhờ chuẩn bị tốt cây giống vật tư nông nghiệp nên từ đầu năm đến nay huyện Văn Chấn đã trồng được gần 2.470 ha rừng các loại như keo, quế, bồ đề, bạch đàn, xoan. Trong đó nhân dân trồng được gần 2.070 ha, gồm 200 ha cây tập trung, trên 2.000 ha cây phân tán. Hiện huyện Văn Chấn đang tích cực tổ chức chăm sóc tốt 4,2 triệu bầu cây quế giống tại vườn ươm Phù Nham và vườn ươm Trấn Thịnh, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân phát dọn thực bì, quốc hố, chuẩn bị để tập trung trồng bổ sung hơn 1.000 hectare quế từ nay đến hết năm 2017, đồng thời đôn đốc các đơn vị tổ chức tuần tra kiểm soát và làm tốt công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện có hiệu quả đề án phát triển cây quế trên địa bàn huyện.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tạo động lực thu hút các nguồn lực đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt và triển khai 10 công trình trọng điểm có tính chiến lược để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và những bất lợi của thời tiết đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Vì vậy, thời điểm này, chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Bài viết đăng trên báo Yên Bái sẽ phản ánh về vấn đề này.
Trong 10 dự án công trình trọng điểm của tỉnh, có 6 dự án chuyển tiếp: dự án cầu Tuần Quán, dự án cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, dự án đường vành đai Suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất thị xã Nghi Lộ, dự án nâng cấp cải tạo khu tưởng niệm Bác Hồ và di tích lịch sử văn hóa, lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái. Bốn dự án khởi công mới là dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm thành phố Yên Bái, dự án tu bổ tôn tạo mở rộng khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phía Nam thành phố Yên Bái. Để đảm bảo tiến độ thi công các công trình, chủ đầu tư đã tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời thường xuyên giám sát, chỉ đạo các đơn vị thi công để nhanh tiến độ công trình. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc điều hành, Phó Chỉ huy công trường gói thầu xây dựng cầu Tuần Quán cho biết, chưa năm nào thời tiết lại khó khăn như năm nay, mưa liên tục nhiều tháng khiến nhiều hạng mục thi công phía dưới chân cầu không thể thực hiện được. Chúng tôi đã bố trí luân phiên anh em công nhân làm việc hợp lý nhất. Lúc nước lớn thì thi công các hạng mục phần mặt cầu, khi nước cạn thì thi công hạng mục dưới chân cầu, đảm bảo luân phiên 3K để đẩy nhanh tiến độ. Ông Đỗ Việt Bách, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đại diện chủ đầu tư dự án cầu Tuần Quán, dự án cầu Bách Lẫm và dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết. Với trách nhiệm chính của mình, chúng tôi thường xuyên sâu sát chỉ đạo đơn vị thi công để nhanh công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục công trình, song phần việc nào tập trung ngay vào phần việc khác để đảm bảo đúng tiến độ. Tuy nhiên, trong công tác thi công, vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan nên tiến độ một số công trình cũng không hoàn thành đúng kế hoạch, vướng mắc. Cụ thể là công tác giải phóng mặt bằng, công tác giải ngân chậm tiến độ kéo theo nhiều hạng mục khác bị ảnh hưởng. Về vấn đề này, chúng tôi đã họp rút kinh nghiệm với các đơn vị thi công và bàn các biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Đánh giá một cách tổng thể thì 6 dự án chuyển tiếp đều chậm tiến độ. Cụ thể, dự án cầu Tuần Quán theo kế hoạch sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, nhưng phải lùi lại đến ngày 3 tháng 2 năm 2018. Nguyên nhân do việc giải ngân nguồn vốn còn chậm. Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2017, nguồn đầu tư bố trí cho dự án mới bằng 47% tổng mức đầu tư, trong đó theo quy định của Trung ương phải đạt 70%. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ cầu Bảo Lương đến cuối tuyến vẫn còn vướng mắc 8 hộ tại nút giao với quốc lộ 32C. Dự án cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai còn vướng 21 hộ, khoảng 200 mét chưa đảm bảo mặt bằng thi công. Dự án đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên vẫn còn vướng mắc 1 hộ. Dự án đường vành đai Suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất thị xã Nghi Lộ còn vướng mắc chưa giải phóng mặt bằng, nhà máy sẵn và 6 hộ khu vực bản xa xã Nghi Lợi chưa bố trí được khu tái định cư. Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái giai đoạn 1 còn vướng mắc 3 hộ dân ở đường Hoàng Văn Thụ chưa giải quyết được. Giai đoạn 2, các hạng mục chưa có mặt bằng thi công, gồm khu tái định cư tổ 16, tổ 20 phường Yên Ninh, khoảng 500 m trên tổng số 900 m đường Lương Yên. Đối với các dự án khởi công mới thì đơn vị chủ đầu tư mới tổ chức thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư và lựa chọn nhà thầu để thi công. Có thể nói, các dự án chậm tiến độ đều do công tác giải ngân chậm và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, thời tiết thiên tai cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án. Cụ thể như dự án đường vành đai Suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất thị xã Nghi Lộ, chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ. Hiện tại hạng mục đường đã hoàn thành 2,2 km trên tổng số 2,9 km nền đường và công trình thoát nước tại các đoạn tuyến hạng mục kè Suối Thia đã thi công hoàn thành theo phương án khắc phục khẩn cấp được thông qua đáp ứng tiến độ đề ra. Song do trận lũ đầu tháng 10 vừa qua, toàn bộ tuyến kè Suối Thia với tổng chiều dài trên 2 km bị sạt lở đã khiến công việc thi công các hạng mục tiếp tục gặp khó khăn. Ông Chu Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ, đại diện đơn vị chủ đầu tư đường vành đai Suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất thị xã Nghi Lộ cho biết. Sau mưa lũ, thị xã đã tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có phương án điều chỉnh bổ sung kinh phí bởi thiệt hại là rất lớn. Khi tỉnh có phương án bổ sung điều chỉnh kinh phí, thị xã sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu triển khai để đẩy nhanh tiến độ. Nói như vậy, nhưng về năng lực của một số nhà thầu vẫn chưa đảm bảo nên tiến độ công trình chậm, công tác giải phóng mặt bằng chậm, hầu như dự án nào cũng vướng mắc ở công tác giải phóng mặt bằng. Chính bởi thế mà tiến độ công trình không đảm bảo. Tại buổi họp đánh giá tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm của tỉnh hồi cuối tháng 9 vừa qua với các sở ngành và các huyện thị liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã chỉ rõ nguyên nhân tiến độ triển khai dự án còn chậm. Nguyên nhân chủ quan do chủ đầu tư không kiểm tra giám sát chặt chẽ nhà thầu thi công, tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân vốn còn chậm. Chủ đầu tư chưa quyết liệt để thay thế nhà thầu không đủ năng lực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy, các chủ đầu tư phải lập kế hoạch tổng tiến độ dự án từ khi triển khai đến kết thúc, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, thực hiện tốt việc lựa chọn nhà thầu có năng lực, chất lượng cho các gói thầu mới. quản lý thi công xây dựng tại công trường cần chú ý kiểm soát chặt chẽ tiến độ, bảo đảm chất lượng an toàn lao động. Sở Xây dựng phải thành lập đoàn công tác kiểm tra liên ngành để kiểm tra chất lượng, tiến độ các công trình, có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến độ thi công từng tháng. Đối với các dự án mới, các sở ngành phối hợp tốt với các địa phương có liên quan để nhanh tiến độ, hỗ trợ các địa phương lựa chọn nhà thầu, hướng dẫn các đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, giải ngân vốn cho dự án. Trong quá trình thực hiện cần kiểm tra năng lực của các nhà thầu có thực hiện đúng cam kết hay không, nếu không đáp ứng yêu cầu có thể thay thế các nhà thầu khác, bổ sung thêm nhà thầu phụ để đẩy nhanh tiến độ các công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Chương trình xin chuyển sang những nội dung khác.
Thưa quý vị và các bạn, đến xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, không ai là không biết đến anh Phạm Trường Giang ở thôn Liên Phú, bởi anh là hộ đầu tiên trong xã nuôi lợn rừng lai theo chuỗi giá trị sản phẩm với việc liên kết với nhà sản xuất, từ việc cung ứng con giống đến tiêu thụ sản phẩm. Với cách làm này, gia đình anh không còn lo về đầu ra cho sản phẩm và thực sự yên tâm trong sản xuất, ghi nhận sau của phóng viên Kim Ngân.
Sinh ra và lớn lên ở làng quê Liên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, anh Phạm Trường Giang luôn có suy nghĩ phải lập nghiệp, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê mình. Sau nhiều năm phát triển kinh tế với nhiều hình thức khác nhau như nuôi gà, lợn thịt, nuôi chim bồ câu, tuy có hiệu quả kinh tế nhưng giá cả lại bấp bênh, đầu ra sản phẩm luôn bị động và phụ thuộc vào nhiều thương lái. Năm 2014, qua tìm hiểu thông tin trên báo đài, anh Giang thấy có nhiều mô hình trang trại nuôi lợn rừng hiệu quả với hệ thống các trang trại vệ tinh và được bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Thấy đây là cách làm mới và có hiệu quả kinh tế, đầu ra lại ổn định, gia đình anh quyết tâm mua giống lợn rừng Thái Lan về nuôi. Anh Giang nói:
"Tôi thấy là người đồng bào ấy, người ta chăn nuôi cái con lợn là mán ấy, là chất lượng thịt là rất ngon, nhưng mà cái hiệu quả kinh tế nó chưa cao. Thế thì qua cái tìm tòi ở các mô hình học tập ở trên VTC16 ấy, cũng như trên mạng internet thì về là hai vợ chồng đã bàn nhau và quyết định là mở cái trang trại chăn nuôi hộ gia đình là về cái lợn rừng Thái Lan này."
Gần 1 tỷ đồng là số tiền mà anh Phạm Trường Giang bỏ ra để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua con giống với 2 con lợn đực rừng thuần chủng giống Thái Lan cùng 15 con lợn nái rừng lai F1. Lứa đầu tiên nuôi do còn thiếu kinh nghiệm nên gia đình anh cũng gặp khá nhiều khó khăn. Anh Giang chia sẻ:
"Kinh nghiệm mà tôi rút ra nó có 2 phần. Thứ nhất là cái con lợn con ấy là mình không phòng được bệnh tiêu chảy và không phòng một cái bệnh hô hấp cho lợn con. Thì trong vòng 3 tháng đầu lợn con rất nguy hiểm và cái tỷ lệ hao hụt nó cao, nó phải đạt đến mất đến khoảng 70%.
Sau lần thất bại đầu tiên, anh Giang dần đúc rút được thêm nhiều kinh nghiệm cộng với việc thường xuyên tìm hiểu thông tin cách nuôi lợn rừng trên các trang mạng nông nghiệp, các kênh truyền hình dành cho nhà nông để áp dụng vào thực tế của gia đình. Mô hình nuôi lợn rừng của anh dần cho hiệu quả tích cực. Để đảm bảo nguồn thức ăn thô xanh cho đàn lợn rừng lai của gia đình, anh đã cải tạo mảnh vườn quanh nhà và hơn 4 sào đất xoay bãi để trồng chuối và cỏ voi. Thêm vào đó, anh còn dùng cám ngô ủ với men vi sinh kết hợp với các vị cây thuốc nam, không những thêm dinh dưỡng vào thức ăn lại góp phần tăng sức đề kháng cho lợn. Anh Giang cho biết:
"Cái lúc trong 3 tháng đầu có thể là nó ăn rất tốt, nhưng mà mình vẫn phải hạn chế ăn để cho nó bình thường thôi. Những lúc nào nó cũng phải là cảm thấy là nó đói, thì là cái tỷ lệ nuôi sống nó mới đạt được. Còn sau này thì khi nó dần dần nó lớn lên thì chúng ta sẽ tăng cường lên, thì cái càng ngày cái chất xơ nó càng cao lên. Thế còn cái chất tinh bột thì nó phải giảm đi."
Qua quá trình chăm sóc bằng sự cần cù, chịu khó ham học hỏi và quyết tâm làm giàu, từ 17 con lợn rừng lai ban đầu thì đến nay đàn lợn lai rừng của nhà anh đã lên đến gần 200 con. Năm 2016, gia đình anh xuất bán được trên 150 con lợn rừng lai, trọng lượng trung bình 25kg mỗi con, với giá bán trung bình 120.000 đồng mỗi kg. Sau khi trừ mọi chi phí cũng đem lại cho gia đình anh số tiền lãi 170 triệu đồng. Anh Giang nói:
"Chăn nuôi bất cứ con gì, vật nuôi gì thứ hết mình phải có tâm huyết. Cái thứ hai nữa là mình phải khắc phục được khó khăn. Thứ ba là có nguồn vốn. Và cái thứ tư nữa, một điều rất là quan trọng, đó là thị trường."
Nhận xét về mô hình nuôi lợn rừng của anh Giang, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú cho biết:
"Đối với Văn Phú là cũng đã được sự quan tâm của tỉnh, của thành phố, cũng đã tạo điều kiện cho những người dân tham gia các mô hình chăn nuôi. Trong đó thì có mô hình của gia đình Giang. Gia đình Giang thì cũng đã là những người mà một cái tham gia với cái chương trình mô hình chăn nuôi này thì cũng đã được tham gia vào cái chuỗi sản phẩm. Và anh cũng đã thực hiện trong cái chương trình nuôi lợn rừng để tạo cái sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Trong đó khi anh tham gia với cái chuỗi sản phẩm này thì đã được hướng dẫn về khoa học kỹ thuật Đấy. Và cái con từ được cung cấp về con giống cũng như là bao tiêu sản phẩm qua chăn nuôi thì cái giảm thiểu cái rủi ro vì khi đã được tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Khi sản phẩm ra thì được bao tiêu thì cũng với cái giá và chất lượng đảm bảo thì sản phẩm ra tới đâu thì đều được bao tiêu đến đó. Sản phẩm đôi khi là còn không đủ để cung cấp ra thị trường và cái giá cả thì ổn định thì cũng trong quá trình chăn nuôi thì của gia đình sang 3 năm thực hiện thì gia đình cũng đã có cái thu nhập ổn định và cũng đã tạo công ăn việc làm cho một số công nhân thực hiện trong cái dự án mô hình của gia đình.
Việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết sản phẩm là một hướng đi đúng đắn cho phát triển nông nghiệp phù hợp với định hướng chủ trương của ngành nông nghiệp. Với những kết quả đạt được, đây là một trong những mô hình phát triển chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế được rủi ro cho người chăn nuôi, là một trong những mô hình cần được nhân rộng của thành phố Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, Yên Bái không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ thú với Hồ Thác Bà được ví như Hạ Long trên núi, với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, khí hậu quanh năm trong lành, mát mẻ, những sản phẩm được tạo nên từ tinh túy của đất trời và bàn tay lao động của con người, mà còn được biết đến bởi sự nồng hậu, chân thành và mến khách của con người nơi đây. Hãy cùng tới tham quan yên bình, thả hồn vào mây trời gió núi, thăm những danh lam thắng cảnh và cùng thưởng thức những đặc sản của vùng Hồ Thác Bà. Đây chắc chắn sẽ mãi là những trải nghiệm thú vị, khó phai mờ trong lòng mỗi du khách khi đến với mảnh đất này.
Nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, huyện Yên Bình có hơn 10 vạn dân, gồm 5 dân tộc anh em, Kinh Tày, Nùng Giao, Cao Lan, đoàn kết sinh sống ở 24 xã và 2 thị trấn. Nơi đây có vùng Hồ Thác Bà rộng lớn, một trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất cả nước, hình thành khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà, con chim đầu đàn của ngành điện lực Việt Nam. Hồ có diện tích trên 15.000 ha mặt nước, với hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, nằm xoay mình giữa mặt nước mênh mông, cùng hệ thống hang động đẹp lung linh, ẩn sâu trong lòng những núi đá vôi kỳ bí. Hồ Thác Bà được ví như Hạ Long trên núi, với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, khí hậu quanh năm trong lành mát mẻ. Ngoài dòng sông chảy là nguồn cung cấp nước chủ yếu, Hồ Thác Bà còn có một hệ thống ngòi lớn đổ về như ngòi hành, ngòi cát, tạo cho hồ một hệ sinh thái đa dạng với sản lượng khai thác thủy sản hàng nghìn tấn mỗi năm. Không chỉ chứa đựng trong mình một nguồn tài nguyên khoáng sản quý hiếm, mà mảnh đất Yên Bình còn lưu giữ rất nhiều những di tích lịch sử mang đậm nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng sông chảy với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Nhằm đánh thức tiềm năng du lịch nơi đây, trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện hàng loạt các chính sách thu hút mời gọi đầu tư, khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các hoạt động văn hóa độc đáo, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, đã được tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình quan tâm. Tuyến đường Đông Hồ Hoàng Thi được xây dựng đã mở ra nhiều thuận lợi cho các nhà đầu tư vào khai thác tiềm năng du lịch địa phương. Ông Nguyễn Minh Toàn, Bí thư huyện ủy Yên Bình cho biết.
Chúng tôi triển khai thực hiện hiệu quả cái quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Và cái thứ hai là chúng tôi tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát và triển khai các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực du lịch và tăng cường khuyến khích các nhà đầu tư cũng như các cá nhân, các hộ gia đình tham gia các hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch. Thứ ba là chúng tôi triển khai làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong cái việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn. Cái thứ tư nữa là chúng tôi sẽ lồng ghép các nguồn vốn để từng bước đầu tư hoàn thiện cái cơ sở vật chất, đặc biệt là cái cơ sở hạ tầng giao thông để phục vụ cho du lịch. Cái thứ năm là tăng cường quảng bá, giới thiệu những cái tiềm năng thế mạnh để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận để tìm hiểu và quyết định cái đầu tư vào tham gia vào các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện.
Trung bình mỗi năm, Yên Bình đón gần 30.000 lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng, trong đó có trên 30% là khách nước ngoài. Doanh thu từ các hoạt động nhà hàng khách sạn tăng bình quân gần 20% một năm. Nhiều tổ chức cá nhân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khu vui chơi giải trí và mua sắm phương tiện để phục vụ nhu cầu tham quan viễn cảnh của du khách. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Thác Bà cho hay.
Một vài năm gần đây, thì số lượng khách cũng được tăng lên. Thì công ty đã có sự chuẩn bị về phương tiện tàu thuyền để đưa khách đi tham quan. Thứ hai là về dịch vụ về ăn uống tại trên đảo và trên khu nhà hàng Ruby. Cái thứ ba nữa là công ty cũng đã phát triển sang du lịch cộng đồng xã Yên Thành và một thôn ở xã Phúc An. Định hướng tới của công ty thì sẽ xây dựng những cái khu nghỉ ở trên đảo và khu vui chơi giải trí trên đảo và dưới nước.
Bắt đầu hành trình chuyến du lịch Hồ Thác, du khách có thể đến thăm là công trình nhà máy thủy điện Thác Bà, nơi có đền mẫu thờ nữ thần Diệu Minh Đạt tọa lạc trên núi Hoàng Thi. Đền dựa vào lưng núi, với thế bao quát đất trời trông xa thế rộng. Sau khi vượt vài trăm bậc đá vòng vèo uốn lượn như chú rắn cuộn mình, đến sân đền, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát hết đập thủy điện và ngắm nhìn tượng đài lưu danh những người đã tận tụy ngày đêm xây dựng công trình thủy điện từ những năm đầu của thập niên 60-70. Sau vài giờ lênh đênh trên sóng nước, du khách sẽ đến động Thủy Tiên. Động nằm trong lòng núi đá sâu khoảng 100 mét với những nhũ đá lấp lánh khi được chiếu sáng, tạo ra nhiều hình thù với các trạng thái khác nhau. Trong đó có hình chín nàng tiên, mỗi người một vẻ, gắn với truyền thuyết tình yêu ly kỳ hấp dẫn của hoàng tử Trọng Hải và công chúa Thủy Tiên. Thăm động Cầu Quây nằm ẩn trong núi đá vôi với những tượng đá tự nhiên và các nhũ đá gắn liền với truyền thuyết mê đắm Liêu Trai. Du khách cũng có thể lên núi Cao Biển, dãy núi lớn và dài nhất thắng cảnh Hồ Thác Bà, để phóng tầm mắt ngắm vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Hồ Thác trong làn khói sương điệp trùng. Khi đã thấm mệt, du khách có thể dừng chân nghỉ lại trong những ngôi nhà sàn thoáng mát của đồng bào dân tộc Cao Lan ở làng Ngòi Tu, xã Vũ Linh hay ở làng Đồng Tha, xã Phúc An để cùng vui thú trải nghiệm vãn cảnh thiên nhiên, thả lưới đánh bắt cá tôm, rồi tự tay mình chế biến những món ăn mang đậm hương vị của núi rừng Tây Bắc. Hòa mình vào đó, du khách sẽ cảm nhận được nét độc đáo đặc sắc trữ tình trong làn điệu dân ca, dân vũ, mừng cơm mới của người Tây. Lễ cấp sắc, lễ cầu mùa, cha hạt vươn tới khát vọng sống ấm no hạnh phúc của người Dao, hay những điệu múa uyển chuyển miêu tả cuộc sống của cộng đồng cấy lúa làm nương, cảm tạ trời đất thần linh của đồng bào Cao Lan. Một du khách đến từ nước Pháp chia sẻ.
Anh đến đây lần này là lần thứ 4. Đây rất yên tĩnh, đây thoải mái, không cần làm gì, cảnh rất đẹp, đi bơi hồ, đây ăn cũng ăn rất ngon, cá của hồ này rất tươi.
Tiếp tục hành trình chuyến du lịch yên bình, du khách cũng sẽ được ghé thăm đình làng Khả Lĩnh, ngôi đình nằm bên bờ sông chảy Hiền Hòa. Đình được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, là nơi thiêng liêng có giá trị tinh thần rất lớn đối với người dân bản địa. Ngôi đình này được gắn liền với truyền thuyết giếng mỏ cò và nguồn gốc trái bưởi Tiến Vua. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm những nét đẹp văn hóa tâm linh của đồng bào vùng sông chảy và tham quan những vườn bưởi quả sai chịu cành đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền bưởi Đại Minh. Thăm vườn bưởi được tổ có tuổi đời hơn 100 năm và thưởng thức vị thơm ngon dịu mát của trái bưởi Tiến Vua. Yên bình không chỉ quyến rũ bởi thiên nhiên kỳ thú, mà mảnh đất nơi đây còn nổi tiếng với những làng nghề thủ công truyền thống như đan rọ tôm, dệt thổ cẩm. Nghề đan rọ tôm xuất hiện ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An từ những năm đầu của thế kỷ 20. Cha truyền con nối, trải qua bao đời, nghề đan rọ tôm ở đây không ngừng phát triển và được nhân rộng, trở thành nghề gắn bó, đem lại nguồn thu nhập chính cho gần 100 hộ đồng bào Dao quần trắng và là nguồn cảm hứng vô tận của khách du lịch mỗi khi đến với làng nghề. Đây là chia sẻ của một du khách đến từ thủ đô Hà Nội.
Mình thì cũng thường xuyên đến đây. Nói chung là không gian ở đây thì rất là thoải mái. Mình có thể đến đây có thể thư giãn được, rất là thích thú. Đây có thể bơi, có thể leo núi và có thể là ăn những cái món ăn đặc sản dân tộc. Cảm giác rất là thích khi mà mỗi khi đến đây.
hãy một lần đến với Yên Bình, tắm mình trong làn thác bạc Đát Ô Đồ hay lướt sóng trên mặt hồ Thác Bà, để ngắm nhìn trời đất bao la giữa mặt nước trong xanh lung linh soi bóng những hòn đảo điệp trùng, để rồi tận hưởng một bầu không khí mát lành và đắm mình trong những đêm hội, những điệu múa dập dìu của các chàng trai cô gái người Dao, Cao Lan. Đến đây, du khách cũng sẽ được trải nghiệm những chuyến du lịch homestay với giấc ngủ say nồng trong ngôi nhà sàn xinh xắn, với một không gian mở, giao thoa với thiên nhiên trời đất. Sự nồng hậu, chân thành và mến khách của mảnh đất con người nơi đây sẽ mãi là những trải nghiệm thú vị, khó phai mờ trong lòng mỗi du khách.
Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cào Vina ra Mazda. Rất có thể, quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cào Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyenmai.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.
Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.